ta nghe về một quyển kinh. Kinh đó ở trong bộ Bảo Tích Kinh, ở đây ở chùa cũng có, thành ra rồi ai nghe mà thích coi đọc đó, thì có thể của thư viện chùa đó. Kinh này trong bộ kinh Đại Bảo Tích tập thứ 7, bản dịch là do Hòa thượng Thích Chí Tịnh dịch. Kinh có tên là Đại Thừa Phương Tiện. Hội đó là hội thứ 38. Trong Đại Bảo Tích này gồm có nhiều kinh, chia ra là mỗi kinh là một hội. Thì đây là kinh thứ 38, tức là hội thứ 38. Thì có lẽ phần đông ở đây chúng ta mới nghe kinh lần đầu. Kinh Phật thì rất nhiều, mà nhiều kinh mà lại dài, cũng có kinh ngắn, cũng có kinh chừng trang, cũng có kinh cả trăm trang, có kinh cả ngàn trang. Rồi có kinh thì rất giản dị, mà có kinh thì rất khó, mà đa số các kinh thì đều khó. Khó là khó chỗ nào? Khó thứ nhất, khó hiểu về ý nghĩa. Thứ hai nữa, khó thực hành. Hành cũng khó mà nghĩa cũng khó. Cho nên chúng ta phải nghe, tìm hiểu, đạt được cái ý nghĩa rồi thì mình mới dễ thực hành phần nào. Nhưng mà tuy nhiên khó như vậy thì bây giờ cái hành nó cũng khó hơn cái nghĩa. Hành mà cho nó viên mãn nó rất khó. Nhưng mà cái lúc học á, thì về phương diện ý nghĩa á, thì cái hành nó không có gì khó. Cũng như giờ bảo mình leo lên núi cao á, thì cái đó đâu có nghĩa gì khó đâu. Mẽ mà bây giờ bảo leo lên cái nhà lầu 10 tầng mà cái này sao khó hiểu á. Nó không có chuyện gì khó hiểu á, nhưng mà nó khó leo. Thì cái thực hành nó cũng vậy á. Thành ra khi học á, thì cái ý nghĩa nó khó hơn. Nhưng mà thực hành nó cần phải ý chí, nó cần phải đủ thứ hết á. Thì ra cái đó mình thứ nhất là phải nghe nhiều để nắm vững cái ý nghĩa nó phần nào á, rồi từ từ. Nhưng mà trong lúc như vậy á, thì mình cũng có thể làm được phần nào, làm những cái gì dễ, cái gì theo khả năng của mình. Cái ý nghĩa thì nó lại thành ra khó. Thành ra bây giờ chúng ta nghe kinh á, thì mình nghe kinh thì Đức Phật vừa kinh này á, và phần đông các kinh thì Đức Phật nói về phương diện thực hành. Mình nghe ngay cái đầu đề của kinh này là Đại Thừa Phương Tiện. Cái phương diện ý nghĩa thì chúng ta sẽ gặp ở đâu thì mình nói qua. Học về ý nghĩa bao giờ nó cũng khó, nhưng mà đại thực khái thì kinh Đức Phật nói về thực hành nhiều. Thì thực hành ở đây là thực hành của Đại Thừa. Thì Đại Thừa Phương Tiện, thông thường chúng ta nghe chữ Đại Thừa, Tiểu Thừa. Nghe cái Đại Thừa, Tiểu Thừa như vậy á. Thì bây giờ chúng ta nghe qua một cái về ý nghĩa về Đại Thừa, Tiểu Thừa. Về phương diện chữ thì Đại Thừa, Đại là lớn, Thừa là cỗ xe. Cái xe mà nó chuyên chở, cái xe đó nó lớn thì kêu Đại Thừa. Cái xe đó nhỏ kêu Tiểu Thừa. Chữ Tiểu nó có nghĩa là thấp kém nữa, chứ không phải chỉ có nhỏ thôi. Thành ra vì vậy đây là Đại Thừa, thì là cỗ xe lớn. Cỗ xe lớn nó chỉ cho gì vậy? Xe lớn nó chỉ cho cái cỗ xe, nó chỉ cho một cái phương tiện, cái phương tiện để mình đi đến một nơi nào đó. Cái tiến trình mình đi nó kêu là đạo, vì phải có đường mới đi được, đạo là đường. Thành ra vì vậy cỗ mà đi trên đường á, muốn đi cho nó mau lẹ, muốn đi cho nó thoải mái, đi cho nó dễ dàng mà tin chắc là nó đến, thì mình cần phải có một cái xe. Thành ra Thừa cũng như là chỉ cho cái xe, là một cái phương tiện. Cái phương tiện đó nó chuyên chở được nhiều người thì kêu nó là lớn. Chữ Đại thì có nghĩa vậy, nó vừa to lớn trong hình tướng đó, nó vừa bền chắc, nó vừa vững mạnh, nó vừa tốt, không hư hoại, mà nó chở được nhiều người. Cái nghĩa Đại nó cũng có nghĩa là như vậy. Thành ra kêu là Đại Thừa, chứ không phải chỉ lớn thôi mà chạy chừng quán là phải ngừng, phải đẩy, thì cái thừa nó không kêu đại được, thừa đó đi là tốn hao sức lắm. Vậy cho nên đại thừa ở đây là cái nghĩa trên chữ, nghĩa về mặt học, mặt pháp đó. Thì đại thừa này là cái con đường thành Phật, cứu độ chúng sinh. Mình muốn làm cái chuyện đó thì mình phải có một con đường để mình đi đến cái mục tiêu của mình. Thì cái con đường là cái sự thực hành đó, mình thực hành tức là mình đi cái con đường đó. Về phương diện thế gian thì con đường tức là một cái con lộ ở dưới chân của mình ấy, thì mình đi. Nhưng trên phương diện tinh thần nó không có một cái con đường như vậy, mình không có tìm được đâu một cái con đường bằng đất nào mà đi đến tịnh độ hay đi đến thiên đường được. Mà đi á là phải đi bằng sự thực hành của mình, cho nên mình thực hành tức là mình đi. Thành ra vì vậy nên cái đạo ở đây có nghĩa là sự thực hành. Mà cái thực hành của mình là mình cốt cho mình với mọi người cùng đến cái chỗ giác ngộ. Thành ra cái sự thực hành đó là một sự thực hành lớn, rồi không phải chỉ riêng cho mình thôi. Thành ra như vậy kêu là một cái con đường lớn, đại đạo, đường lớn như vậy. Mà thực hành như thế, nhiều người cùng đi như vậy mà có một cái phương tiện nào mà để cho mình với mọi người cùng đi dễ dàng, đúng như ý mình như vậy, thì kêu nó là thừa. Thành ra đại thừa là chính là con đường Bồ Tát Đạo, nghe, phương tiện thực hành Bồ Tát Đạo. Thì ở đây đầu đề như vậy cho mình thấy ngay đây là nói về phương diện hành Bồ Tát Đạo, hay là còn kêu Bồ Tát Hành nữa, hay Bồ Tát Hành. Phương tiện thì đại thừa như vậy là nói chung cho cái con đường thành Phật độ chúng sinh. Thành Phật độ chúng sinh nghe là thấy khó rồi, bây giờ thành Phật mình chưa có biết rõ Phật là gì đó, nhưng mà ai ở đây dám nói là thành Phật, mình thành Phật được. Thì cha sơ đi, không có ai ai mà nói là mình không thành Phật được thì cứ để yên tay đó. Thành ra thành Phật đã khó rồi, độ chúng sinh nữa, độ chúng sinh dễ không? Độ chúng sinh còn khó hơn nữa hả? Thành ra vì vậy cho nên mình phải có phương tiện. Phương tiện như thế nào? Thì cái này nó ngoài cái suy nghĩ của mình. Bởi vì mình nghĩ là thường thường người ta, mỗi người tu thường đến hỏi mà, hỏi mấy thầy mà, chứ thầy con tu sao cho hết phiền não, con tu sao mà cho đừng có, khi con ngồi thiền, khi con tụng kinh, đầu óc con đừng nghĩ đâu. Tức là mình hỏi như vậy, tức là hỏi một phương pháp, hỏi một cái cách thức, hỏi một phương tiện. Tại mình muốn cái tâm mình nó tĩnh, nó định. Bây giờ có cái phương tiện nào không? Thì hỏi như vậy tức là hỏi một cái phương tiện. Thì phương tiện ở đây á, là phương tiện làm sao mà độ chúng sinh được. Thì bây giờ mình nghe đại khái như vậy, cái khó nó như vậy đây. Cái khó nó không phải là sức lực của mình thôi. Như là mình nghe xong cái mình nghĩ liền, tôi không có sức tôi độ chúng sinh được. Không phải cái khó đó không thôi. Nhưng mà cái khó ở chỗ là, một đó là mình giải thoát, hai đó là mình không giải thoát. Chứ bây giờ làm cách nào mà lại vừa giải thoát mà cũng vừa ở trong cái tình trạng không giải thoát? Giải thoát là thế nào, không giải thoát là thế nào? Giải là cởi thoát đi, cởi ra mà thoát đi. Cái gì là cái trói buộc mình phải cởi ra để thoát đi là cái đời sống này. Đời sống là gì vậy? Đời sống tức là con người, thế gian, con người hữu tình, rồi con người liên hệ với nhau. Con người không thôi thì có cái gì là kêu là không giải thoát đâu, cái gì là trói buộc đâu. Cái trói buộc nó nằm ở chỗ đây là tôi, trước tiên là mình trói vô cái thân này, mình trói vô, tôi nghĩ như vậy, tôi cảm thấy như vậy, tôi biết như vậy, mình trói vô những cái tâm đó, nghĩ biết cảm những cái tâm, mình trói vô, trói bằng cái chỗ thấy là tôi, rồi vào đây là bạn tôi, đây là cha tôi, đây mẹ tôi, đây anh em tôi, đây vợ tôi, đây chồng tôi. Mình trói vào những người xung quanh, trói vào những cái vật khác, thì mà đây cái xe của tôi, đây cái nhà của tôi, cái tôi vậy, nó trói mình vô đó. Thế thì chỗ mà không giải thoát đó chính là đời sống này, cái gồm có mình, cái thân tâm, có con người, có các đồ vật xung quanh, cho đến cái vấn đề gọi là xã hội của tôi, đất nước của tôi, đến vấn đề gọi là đường hướng chính trị của tôi, thì nó tất cả những cái đó là những cái trói buộc hết. Thế thì một khi nói giải thoát có nghĩa là phải thoát hết mấy cái đó, và mấy cái đó là không giải thoát. Còn giải thoát có nghĩa là không có tôi, không có thân tôi, không có tâm tôi, không có những cái gì của tôi, những con người của tôi, thì cha mẹ, anh em, bạn bè, không có những cái đồ vật của tôi, không có thế giới của tôi, không có tất cả mấy cái đó, thì kêu là niết bàn. Thế niết bàn mới là giải thoát. Thế bây giờ làm sao á mà lại bảo là mình vẫn ở trong đời sống, mình vẫn có thân, có tâm, có bạn bè, có anh em, có đủ thứ hết, có nhà cửa, có thế giới, tức là vừa không giải thoát mà lại vừa có giải thoát. Thì nếu mà có cái phương tiện làm như vậy á, thì phương tiện nó kêu là đại thừa phương tiện. Lý do là tại sao mình lại không chịu giải thoát luôn đi, mà mình lại còn nhây nhưa với cái không giải thoát, rồi nó đặt vấn đề là làm sao mà lại có cả hai được, là bởi vì cái ý muốn của một vị Bồ Tát đó là độ chúng sinh, cứu độ chúng sinh sao bỏ chúng sinh được, cứu độ chúng sinh sao mà giải thoát là không có gì hết được. Thành ra chính vì vậy á, mà cho nên làm sao mà Bồ Tát cũng vì cứu độ chúng sinh, thành ra vẫn ở trong cái tôi, vẫn mang cái thân này, vẫn có cái tâm, vẫn có những người bạn của mình, vẫn có những người xa lạ, có những kẻ thù, vẫn có nhà cửa, vẫn có thế giới của mình. Làm sao mà Bồ Tát không bỏ những cái đó mà vẫn giải thoát được? Có phương tiện nào? Mà không những mình giải thoát thôi, những người kia giải thoát nữa. Thì như vậy cái kia là đại thừa phương tiện. Thì đó là cho mình hiểu đại khái ý nghĩa của đại thừa phương tiện như vậy. Thì bây giờ chúng ta nghe qua, thì theo như trong kinh này, những ai mới nghe thì nó cũng hơi lạ, nhưng mà chúng ta cứ nghe thử chỗ nào mà không cần phải nói nhiều, giải thích nhiều thì tôi cũng lướt qua. Tức là đại khái là những cái nói về chuyên môn, về Phật Pháp, mình chỉ lấy cái ý nghĩa chính, chỗ nào mình cần nhấn mạnh để mình có một cái khái niệm về Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Hạnh trước, thì tôi sẽ giải rộng ra, nói nhiều thêm. Thì mở đầu kinh thì bao giờ cũng bắt đầu một câu là như vậy tôi nghe, tôi được nghe như thế này. Đó là cái tôi, đó là Ngài A Nan, đó là một vị thị giả, người hầu cận Đức Phật, luôn luôn có mặt bên cạnh Đức Phật, thành ra biết tất cả mọi cái chuyện xảy ra và những cái gì Đức Phật nói, tức là Pháp Phật. Thì như vậy tôi được nghe. Và khi mà Đức Phật nhập diệt rồi thì Ngài A Nan lập lại, cái đó cũng là do chính Đức Phật bày cho, cái câu nói là như vậy tôi nghe. Và để bắt đầu một cái bộ kinh. Thì như vậy tôi nghe rồi thì bắt đầu ra bao giờ cũng một cái thời gian nào đó, ở chỗ nào đó và ai, tức là Đức Phật. Thế là một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ vậy. Tại đâu? Ở nước Xá Vệ, và chính xác hơn ở chỗ nào? Là trong vườn của Kỳ Đà Thái Tử, trong cái rừng Kỳ Đà Thái Tử, và là cái vườn của Cấp Cô Độc. Hai vị đó hợp lại với nhau mà thành ra cái vườn rừng đó, trong đó xây những cái tinh xá. Tinh xá chứ không phải tịnh xá đâu. Tinh xá, xây những cái tinh xá như vậy để cho tinh là tinh luyện, tôi luyện đó, tu luyện, để cho các vị tỳ khưu với Đức Phật trú ngụ trong đó. Thì bao giờ một Đức Phật thì cũng có các vị đệ tử đi theo, tức là đại tỳ kheo 8.000 người câu hộ. Đây là các vị đại tỳ kheo, tức là những vị tỳ kheo đắc quả A-la-hán, hoặc từ quả Tu Đà Hoàn đến quả A-la-hán, tức là những vị mà mình đã kêu là thánh. Đắc quả có nghĩa là diệt trừ tham sân si. Tham sân si bớt đi chừng nào thì nó tăng lên như vậy. Nó gồm có 4 giai đoạn. nó kêu là bốn quả. Đến khi mà chấm dứt hết tất cả tham si kêu là A-la-hán. Thì các vị đại tỳ kheo có đến 8 người, ngàn người đều cùng hội lại một chỗ với Đức Phật, là bậc vô học đại thanh văn chúng. Vô học có nghĩa là không còn phải học nữa, học để tu á. Đây coi như nhổ hết tu, tu học với tu đây là học về cái cách mà nhổ tham sân si. Tu là tu như vậy. Thì các bậc này, bậc vô học không học nữa, và các bậc đại thanh văn chúng. Thanh văn là những người nghe Đức Phật thuyết pháp, đó là đệ tử của Đức Phật. Đại Bồ Tát thì 1,000,000 người đều được thần thông. Bồ Tát là những người thực hành cái con đường khác với thanh văn. Thanh văn là con đường giải thoát, Bồ Tát là con đường mà như tôi nói nãy là đại thừa, con đường thành Phật độ chúng sinh. Thế là con đường vẫn giải thoát mà không bỏ thế gian này. Giờ trước tiên muốn con đường nào? Muốn giải thoát hay là muốn vừa có giải thoát và vừa có thế gian luôn? Thì thông thường với cái tâm tham của mình thì dĩ mình thích Bồ Tát đạo hơn. Nhưng mà khi thực hành thì thấy khó quá. Thế thì các vị này đều có thần thông, mọi người được mọi người biết đến, tức là nổi tiếng ấy. Rồi được những Bồ Tát phần nhiều hay đắc được những cái kêu là Đà La Ni, tức là tổng trì. Về vô ngại biện tài, tức là những người mà biện luận thuyết về pháp mà không có bị trở ngại. Về chữ, về nghĩa, về cái vấn nạn, tức cái bắt bẻ mình có thể trả lời được, kêu là biện tài vô ngại. Được chư pháp nhẫn vô lượng công đức đều thành tựu cả. Và được cái pháp nhẫn, tức là cái chân lý, thấy chân lý. Chân lý đây chính là mình nói cho trực tiếp đi, khỏi có dài dòng, đó là tính không. Chân lý các Bồ Tát chứng là tính không, là vô ngã. Nên là pháp nhẫn là vậy. Vô lượng công đức nữa, là bởi vì Bồ Tát tại sao ở chung với chúng sinh? Vừa để cứu độ chúng sinh mà vừa để tạo công đức nữa. Mà công đức đây nó rất nhiều loại: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Những công đức như vậy vô lượng, đều thành tựu, tức là đều đã từng làm mà làm thành công hết rồi. Bây giờ thí dụ nói nhẫn, mà Bồ Tát nhẫn mà nhẫn đủ kiểu hết rồi, chửi thô lỗ cũng có, Bồ Tát cũng nhẫn được. Mà chửi một cái cách bỉa mai là gọi là đá ngang đá dọc gì, Bồ Tát cũng nhẫn được hết á. Rồi có thể nói là hành hạ bằng tay chân, Bồ Tát cũng nhẫn được. Rồi cho đến có thể nói là không phải nhẫn với thân mình đâu, mà nhẫn hết với mọi cái. Nhiều khi mình nhẫn với mình được, ai có chửi mình nhẫn được, nhưng mà thí dụ chửi cha mẹ mình đâu nhẫn được, nhưng Bồ Tát nhẫn hết. Đã. Tức là nhẫn đủ cách đủ kiểu, nhẫn hết, thành tựu như vậy. Như vậy thì mỗi vị Bồ Tát mà thực hành một cái hạnh như vậy thì trong vòng bao lâu? Thì thông thường ra là không biết bao lâu, nhưng mà mình phải tính theo kiếp ha. Một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, bốn kiếp, năm kiếp, chứ đừng có tính theo ngày hay tháng hay năm. Thành ra ví dụ ai hỏi mình làm sao con thực hành Bồ Tát đạo, thì trước tiên mình phải biết, bây giờ phải tính kiếp cái hả. Rồi sau đó mới nói cách. Tất cả những cái đó nó phải làm theo kiếp, nó mới thành tựu được. Thành ra vì vậy là những công đức như vậy đó đều thành tựu. Công đức về nhẫn nhục, công đức về trì giới, công đức về bố thí, thiền định, trí huệ nữa. Thì tất cả những cái gì về chân lý thì đều các vị nó đều nắm giữ được, kêu là tổng trì, tức là Đà La Ni. Thì bây giờ Đức Như Lai từ tam muội khởi dậy, Đức Phật nhập thiền định kêu là tam muội. Sau khi nhập, Đức Phật xả thiền định, trở lại trạng thái bình thường kêu là khởi dậy. Thì lúc đó có 100,000 vô lượng muôn ức chúng sinh cung kính vây quanh, thì Đức Phật mới vì họ mà thuyết pháp. Rất nhiều thường thường Đức Phật hay nhập thiền định mới thuyết pháp. Nhập đây kêu là tam muội. Tam muội nó chữ nó hơi khác thiền định. Nhưng mà nếu mà cái chữ mà người ta thường biết đó là thiền hay là định á, thì chữ đó là dùng phổ thông. Nhưng mà trong kinh thì thường thường nói Đức Phật nhập tam muội. Tam hội này là để Đức Phật thấy rõ tất cả cái hiện tại nó đang xảy ra, nó như thế nào, nó ở trong một cái tình trạng như thế nào, cái trình độ đến đâu, nói rõ là như vậy. Tức là thấy rõ là tất cả những người mà ở xung quanh mình á, người ta đã hiểu đến đâu, đã hành đến đâu, đã biết đến đâu, và bây giờ cần phải nói cái pháp gì, nói cái ý nghĩa gì để cho những người đó được lợi ích. Ra mỗi khi như vậy Đức Phật nhập vào tam muội. Cái pháp đó nó tương ứng với chân lý ở chỗ nào? Đức Phật có thể từ trong tam muội nó nhiều khi cho người ta thấy nữa. Ví dụ nhiều khi phải nói về tịnh độ, lúc đó là lúc mà người ta cần biết đến tịnh độ rồi. Người ta cần thấy tịnh độ thì Đức Phật có thể nhập vào tam muội và có thể hiển thần thông để cho người ta nhìn thấy cảnh tịnh độ. Thì ra tất cả những cái lực thần thông của Đức Phật cũng về trí huệ cũng như là về thần thông mà hiện cảnh giới đó, nó từ tam muội mà ra. Tam muội đó chính là cái bản thể mà bất di bất dịch, bất động của trí huệ. Thì nó chứa được tất cả vô lượng vô biên cái năng lực của vũ trụ này, và có thể nói là nó là cái năng lực mà gọi là đệ nhất, không có gì cao hơn được. Trong đó nó thành ra tất cả những cái mà mình kêu như phép lạ, như thần thông này, nó là từ trong đó ra. Thành ra mỗi lần mà Đức Phật muốn cho người ta chứng kiến tận mắt tất cả cái đó thì Đức Phật nhập tam muội, lấy cái năng lực đó cho thấy. Thì đây Đức Phật nhập tam muội rồi bắt đầu thuyết pháp. Thì trong đại chúng có một đại Bồ Tát tên là Chí Thắng đứng dậy, trịch, tức là kéo cái vai, kéo cái áo, mà cái vai áo ở bên phải, rồi đầu gối bên phải á, thì quỳ xuống đất, chắp tay hướng Phật thưa rằng. Đó là lối cung kính của người Ấn Độ thời xưa. Thành ra sau này mình thấy có một số mấy thầy bên Nam Tông họ đắc y, họ để vai bên phải đó, để cung kính. Ý nghĩa như thế nào thì không được rõ lắm, tại vì đó là một cái truyền thống văn hóa của Ấn Độ. Thì chắc có lẽ là cũng như là mình lấy vai nó thuộc cái gánh vác, mà cái gánh vác của mình cũng như là một cái sẵn sàng mình gánh vác những cái gì mà Đức Phật thuyết giảng cho mình nghe, tức là những cái pháp Phật một cách chân thật. Thành ra mình phải gỡ cái y xuống, tức là kéo cái áo xuống để lộ cái vai ra, cách chân thật, để nâng đỡ gánh vác lấy. Cái quỳ như vậy là tỏ lòng cung kính, quy mạng, quy y đảnh lễ. Bạch Đức Thế Tôn, con muốn hỏi một việc, xin được cho phép. Nếu Đức Phật cho phép, con mới dám thưa hỏi. Thì Đức Phật nói, này Chí Thắng, cho phép ông hỏi, ta sẽ giải đáp để trừ cái chỗ nghi cho ông. Chí Thắng Bồ Tát bạch rằng, Bạch Đức Thế Tôn, nói là phương tiện, tức là cái gọi là phương tiện ấy, thì phương tiện của Bồ Tát là những cái gì? Còn các đại Bồ Tát khi thực hành các phương tiện thì ra làm sao? Thì Đức Phật khen rằng, lành thay này Chí Thắng, ông vì chư đại Bồ Tát mà thưa hỏi nghĩa phương tiện, đem lại nhiều lợi ích, nhiều an lạc cho cả chư thiên và người thế gian. Và cũng để như vậy đó, để hỏi như vậy đó, để mà thâu thập lấy cái trí huệ của các Bồ Tát ở vị lai và chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại vậy. Tại vì các Bồ Tát trong tương lai cũng sẽ phát triển cái trí huệ như vậy, học theo cái phương tiện này. Còn chư Phật thì luôn luôn có cái phương tiện như vậy, dù là quá khứ, vị lai hay hiện tại. Giờ đây hãy lắng nghe, ta sẽ nói cho ông, khéo suy nghĩ và ghi nhớ. Chí Thắng Bồ Tát thọ giáo vui mừng lắng nghe, thì Đức Phật mới dạy. Này Chí Thắng, Bồ Tát hành phương tiện, khi Bồ Tát thực hành phương tiện, như nãy con có nói là mình hành một phương tiện, có nghĩa là mình hành một cách thức, mình hành một cái phương pháp. Thì thông thường mình nói tu, hễ khi nói tu á, thì mình hỏi chứ tu làm sao? Tu làm sao, cái chữ làm sao nó là phương tiện đó, tức là phương pháp ạ. Thành ra ở đây Đức Phật nói về phương tiện, tức là chính là cái phương pháp hành Bồ Tát đạo đó. Hành như thế nào? Bồ Tát hành phương tiện dùng một nắm cơm bố thí cho tất cả chúng sinh. Tại sao lại như vậy? Vì Bồ Tát hành phương tiện đem một nắm cơm mà bố thí cho đến xuống những loài chúng sinh thấp nhất như là súc sinh, nguyện cầu nhất thiết chí. Do Bồ Tát này cùng chung với tất cả chúng sinh hồi hướng vô thượng Bồ Đề, thì chúng ta thấy là đây Đức Phật dạy cho cách tu. Cách tu, tu là thực hành mà. Thế thì chúng ta đừng hiểu lầm rằng tu có nghĩa là ngồi thiền. Không, cái đó là một cái không có đúng. Cái ngồi thiền nó chỉ là một trong những pháp tu thôi, một phương pháp, một phương tiện để tu thôi. Thành ra đây mình thấy Đức Phật bày cho mình này, tại sao bố thí lại không phải là tu? Bố thí là tu chứ. Mọi cái sự thực hành của mình là thực hành, là đi trên cái con đường đạo. Thành ra mọi cái thực hành của mình đều là tu hết. Nhưng mà dĩ nhiên thực hành bằng gì đây? Thực hành bằng thân và khẩu. Thường thường mà người ta nhìn thấy là bằng thân và khẩu. Và dĩ nhiên cái quan trọng nhất là thực hành bằng ý. Thì nếu bây giờ mình làm bất cứ một hành động gì mà tùy theo cái tâm ý của mình, thì cái hành động của mình nó sẽ có ý nghĩa khác nhau. Nếu bây giờ mình cho một người, mình cho một người 10 đồng, nhưng mà trong ý của mình mà ta cho 10 đồng mà một lát ta sẽ lấy lại cùng mình 100 đồng, thì cái cho đó nó không còn ý nghĩa là thực hành bố thí nữa. Nhưng mà ai biết tâm mình, thành ra nhìn bên ngoài thì thấy rõ ràng mình cho người ta thôi. Nhưng mà nếu mình cho người ta với cái tâm mà mình cho bố thí 10 đồng đó để cho người ta được ăn, được uống gì đó, ta no bụng gì đó, thì cái đó là một sự thực hành bố thí. Thành ra vì vậy nên cái vấn đề tâm ý, cái thực hành cái tâm ý, nó là cái căn bản của ý nghĩa tu hành. Người thường mình không biết, thấy cái hành động bố thí cho là không phải là tu, thấy hành động ngồi thiền cho là tu. Nhưng mà ngồi cũng chỉ là cái thân ngồi thôi, cho cũng là cái tay nó đưa cho thôi, nó cũng chỉ là cái thân mình thôi. Nếu bây giờ ngồi thiền mà tâm mà ngồi thiền đây lát để móc cuồng kia 100 đồng, thì ngồi thiền không phải là tốt. Còn nếu mà mình ngồi thiền mà mình ngồi thiền để lợi ích cho chúng sinh, thì đó là tốt. Thì khi mình bố thí cũng y như vậy thôi. Thành ra chính vì vậy nên cái hành động bên ngoài nó chỉ qua hai cái là thân với khẩu thôi. Nhưng mà còn cái ý bên trong nó xác định ý nghĩa tu hành. Nên là thông thường xưa nay mình thường xác định nó trên cái phương diện hình thức thôi, cái thân mình thôi. Thành ra mình bảo đi ngồi thiền là tu. Bây giờ hàng ngày mình làm bao nhiêu việc tốt, mình đâu nghĩ mình tu đâu. Nhưng mà hễ lúc nào cũng nghĩ tu cái là để tôi đi ngồi thiền. Thành ra cái đó không phải, ăn thua cái tâm mình. Còn ngồi, đi, đứng, nằm, ngồi, nó đều là hành động của thân hết. Cớ gì ngồi? Mà ngồi, tại sao mà khi mà ngồi ăn mình cũng nói là ngồi thiền đi? Thành ra khi nào mình ngồi mà mình suy nghĩ cái gì, mình có đối tượng như thế nào, thì lúc bây giờ mới kêu ngồi thiền. Thành ra mình thấy ngay là cái hành động ngồi nó chỉ là một cái phương tiện, nhưng mà cái quan trọng, cái ý nghĩa tu hay không, nó nằm nơi cái tâm ý mình. Tâm ý mình hành thế nào thì cái ngồi nó mới thành là ngồi thiền. Thì bây giờ nếu mà mình đi, mình đứng, mình nằm mà cái tâm ý của mình cũng như thế thì cũng đều gọi là mình hành thiền ấy. Mà nếu mà nói là tu á, thì tu á, là thiền nó chỉ là một trong những cái tu thôi. Mà nếu nói tu á, là cái tâm ý của mình nó hướng về cái chân lý á. Cái hành động thực hành của mình nó nhằm đi về cái hướng đó để đạt được cái mục tiêu đó. Thì hành động nào đi nữa cũng là tu hết. Thành ra chính vì vậy mà ở đây mình phải hiểu là Đức Phật nói lấy một nắm cơm thôi. Đức Phật không nói là mình bố thí thật nhiều. Và bây giờ chỉ dùng một chút thôi. Cái đó ai mà không có được. Một cái nắm cơm nhỏ thôi, ai cũng có thể có được để bố thí. Thì khi mà có một nắm cơm nó bố thí thì tâm như thế nào thì cái hành động bố thí nó sẽ thành ra là hành phương tiện đại thừa. Nếu giờ mình bố thí mà chứ này tôi có một chút này tôi cho người này, và khi cho xong rồi thì tôi nghĩ tôi bảo tội quá, cho một chút vậy sao họ no được, giờ phải làm sao mà có nhiều hơn nữa, làm sao tìm kiếm gì hơn nữa, cái đó có phải là hành bố thí không, mà đại thừa phương tiện không phải, cái đó không phải. Đây Đức Phật dạy mình hành phương tiện dùng một nắm cơm bố thí cho tất cả chúng sinh. Cái tâm căn bản của một cái con đường Bồ Tát đạo ấy, để thực hành cái con đường đó nó phải là tất cả chúng sinh, cái đối tượng của cái tâm mình ấy, nó phải là tất cả chúng sinh. Nếu mình chỉ giới hạn trong vòng một chúng sinh thôi ấy, thì nó cũng tùy, nhưng mà đây là một lát mình sẽ nói trường hợp mà một chúng sinh thôi, nhưng mà đây nếu mình chỉ nghĩ như vậy thôi là coi như là mình không có phải là hành Bồ Tát đạo. Thành ra Bồ Tát hạnh nó không có khác gì cái hạnh của thế gian, hạnh tốt của thế gian ấy, nhưng mà cái tâm nó rất khác ở chỗ như vậy. Giờ mình cố gắng mình nghe đi để biết thế nào là cái Bồ Tát hạnh đó. Thứ nhất là như vậy, là mình cho là mình chỉ hạn trong một chúng sinh. Cái điều thứ hai là mình thấy ít, mình thấy một nắm cơm nó nhỏ ít quá đó. Thì thành ra khi mình thấy ít như vậy thì mình đâm mình có một cái phiền não, kêu cũng như là hơi hối tiếc và không có nhiều để cho đầy đủ. Trong cái hối tiếc đó là mình có một cái mình coi thường cái nắm cơm nhỏ. Thì cái đó nó là cái tâm của thế gian, nó phải là cái tâm của Bồ Tát. Cái tâm Bồ Tát bao giờ nó phải là tất cả chúng sinh. Và cái thứ hai á là không có chuyện to nhỏ, mình có bằng nào, có bao nhiêu, cái đó miễn là nó được sử dụng trên cái con đường Bồ Tát đạo, nó đều quý giá, nó đều vô cùng quý giá, không có cái gì đáng tiếc trong đó hết. Không phải là mình phải có thật nhiều tiền giàu có, lúc bây giờ mình bố thí một cách đã đời. Và Bồ Tát nhiều khi chỉ bố thí một bó hoa, bố thí một cái gì cho một người nào ta thích thôi, Bồ Tát đều thấy nó là một công đức hết. Thì như vậy mình muốn cái Bồ Tát, thì khi nãy mình đã nghe từ đầu rồi, con đường Bồ Tát có nghĩa con đường không bỏ thế gian mà vẫn đạt được giải thoát. Thành ra con đường Bồ Tát nó vẫn là con đường thế gian. Mình cho, Bồ Tát cũng cho, nhưng mà nó khác nhau ở cái chỗ tâm như vậy. Nếu tâm mình mà chưa có đặt được cái căn bản, chưa có tôi luyện được cái xu hướng, cái hướng đến cái lý tưởng của Bồ Tát, thì những cái hành động thiện mình làm nó trở thành thế gian hết. Mình thành một con người tốt của thế gian này, mình không phải là một người hành Bồ Tát đạo. Và khi cái tâm của mình, cái đối tượng là tất cả chúng sinh, thì lúc bây giờ cái sự thực hành của mình, thời thiện của mình nó sẽ trở thành Bồ Tát đạo. Thành ra Đức Phật nói một nắm cơm bố thí cho tất cả chúng sinh. Khi mình bố thí đây, mình bảo là không phải tôi thương ông tôi mới bố thí, nhưng bởi vì cái tâm của tôi muốn lợi ích cho tất cả chúng sinh, mà cái người ăn mày này là một trong tất cả chúng sinh đó, mà hiện tại có cái nhân duyên si, và tôi có cái nhân duyên là có một nắm cơm. Tôi không có thương cái cá nhân của ông, nhưng mà tôi thương tất cả chúng sinh, ông là một thành phần của chúng sinh đó. Thành ra bất cứ người nào đến, người giàu, người nghèo, người gì xin, tôi cũng cho. Tôi cũng hành cái bố thí đó hết. Thì như vậy, Bồ Tát phải có cái tâm như thế mới là Bồ Tát. Còn cái tâm thiện của mình là tâm cái tình cảm. Mà Bồ Tát nhìn thấy, Bồ Tát nhìn cái tình cảm đó là một cái tình cảm lầm cầm. Nay thương, mai ghét. Rồi khi buồn, khi vui, đủ thứ hết á. Tại vì khi cho như vậy, nếu mà cái người mà tình cảm quá đó, thì mình sẽ làm nhiều cái thiệt hại. Thành ra học cái Bồ Tát hạnh á, mình phải học cho kỹ cái căn bản đó là Bồ Đề Tâm. Và mình phải nghe cho kỹ là độ nhất thiết chúng sinh. Cái đối tượng của mình là tất cả chúng sinh. Thành ra không bao giờ mà mình bị lạc ở trong một chúng sinh nào hết. Nhiều khi mình thương một chúng sinh thấy tội nghiệp quá, đi khổ sở quá đi, xong rồi về về nhà mình đi ăn cắp ăn trộm mình cho, cái đó nó là một cái tình cảm, nó xui khiến mình làm bậy thôi, nhưng nó không phải là tình, một cái tâm thiện của Bồ Tát. Đối tượng của Bồ Tát là tất cả chúng sinh, và Bồ Tát đó, tất cả mọi công đức đều quý giá, bởi vì mỗi một công đức là một cái niềm vui, là một cái hạnh phúc cho chính mình và cho mọi người. Thành ra Bồ Tát tích tụ từng công đức nhỏ nhất và Bồ Tát coi quý nó. Thế có một cái tâm coi thường nó, tức là thứ nhất là mình không có trí huệ bình đẳng, không thấy tất cả là không. Thành ra mình vẫn thấy theo lượng, cái này lớn, cái này nhỏ. Thành ra tại sao mình muốn hành Bồ Tát đạo không bao giờ mà có thể thiếu cái chuyện là phải học trí huệ, học bát nhã hết á. Chính đó là những điểm mà cho mình thấy đại khái như vậy. Điều thứ hai là phân biệt như vậy, rồi trong cái phân biệt đó lại phát sinh cái tình cảm. Thành ra trong kinh Thiện Tí chẳng hạn, như là Bồ Tát kinh thì Đức Phật đã nói là Bồ Tát không nên bao giờ một người mà thực hành Bồ Tát đạo mà lại đi lấy của người khác đem bố thí. Không phải vì người khác khổ mà mình lại lấy của người khác, làm khổ người khác để mình bố thí cho một người khác. Tại vì cái đối tượng mình là tất cả chúng sinh. Không phải là Bồ Tát cũng có nguyện là tôi cứu vớt những chúng sinh đó. Nếu mà nguyện như vậy là Đức Phật bảo không được. Rồi mà có một người bảo tôi chỉ cứu vớt những chúng sinh lạnh, Đức Phật bảo không được. Nhưng mà tôi chỉ cứu vớt những chúng sinh tàn tật, Đức Phật cũng nói không được. Nhưng mà tôi cứu vớt tất cả những chúng sinh nghèo, đói, tàn tật, bệnh hoạn, Đức Phật cũng bảo không được. Nhưng mà tôi phải cứu vớt cả những chúng sinh giàu có nữa. Bắt buộc nó phải như vậy. Thành ra vì vậy là bất cứ giàu nghèo nó đều có cái khổ của nó hết. Phật nói mình cứu khổ, nó không chỉ có là nghèo, đói, bệnh hoạn. Khổ nó muôn mặt. Và cái khổ mà chính yếu nhất là khổ luân hồi. Giàu có, sung sướng, không khỏi cái luân hồi đó. Như vậy nó mới là tâm Bồ Tát được. Bồ Tát mà cứu người nghèo không thôi á, thì nó chỉ sinh cái tình cảm đối với người nghèo. Mà khi sinh cái tình cảm đối với người nghèo rồi thì tự động mình sẽ có một cái như là mình tách rời cái người giàu ra. Và mình bảo ta giàu rồi, sướng rồi, ăn no ngủ kỹ rồi, độ chi. Mà khi mình nghĩ như vậy thì hóa ra là cái chân lý khổ á, không lẽ nó chỉ là nghèo thôi sao? Thành ra chân lý mà Đức Phật nói là chân lý là khổ, nó là chung cho tất cả, nó mới là chân lý. Đó là cái sự vô thường, đó là cái đau khổ của luân hồi, của sự chết, bệnh hoạn. Thành ra Bồ Tát phải cứu độ tất cả. Thành ra không lẽ giờ mình làm phiền một người giàu để mình giúp người nghèo. Cái anh giàu nó cũng bị phiền não. Bồ Tát không có chuyện đó. Thành ra Bồ Tát làm trong cái khả năng của mình, trong cái phạm vi của mình. Và Bồ Tát không có một cái tham vọng gì để cho nó làm phiền mình hết á. Mình phải bảo nhất định là cái người nó phải được sướng như thế thì tôi mới thỏa mãn. Rồi xong mình không được thì mình phiền não. Rồi xong mình tìm đủ cách hết mà nó vượt ngoài cái khả năng của mình. Thành ra bây giờ một người người ta bảo ô tôi sắp chết rồi, tôi sắp chết đói rồi. Mà mình chỉ có một trái cam mình cho được người ta, người ta không thể nào hết cái cơn đói. Nhưng mà Bồ Tát vẫn bố thí một cách trịnh trọng, cung kính như thường. Một trái cam nó vẫn quý giá như thường. Cái tâm địa Bồ Tát nó như vậy. Thì cái đó thì mình học càng vào sâu thì dĩ nhiên là Bồ Tát càng có nhiều cái trình độ. Và cái sự thực hành nó càng mạnh mẽ ra. Nhưng mà thông thường thì mình còn là một con người bình thường. Mình còn có ngã, mình còn có bao nhiêu phiền não tâm mình. Thì mình chỉ nên theo cái khả năng mình mà làm thực hành Bồ Tát đạo thôi. Mình vượt quá nó có hại chứ nó không có lợi. Thành ra ở đây Bồ Tát Đức Phật mới dạy cho mình thấy phương tiện như thế nào. Mà bố thí dù là không phải bố thí với ai cho mình thỏa mãn, bố thí với con vật thôi. Thường thường bây giờ chùa mình dư ăn một cơm rồi nó còn nó thiêu gì gì mình đem ra mình vắt cho chim nó ăn đó. Thí dụ như vậy, đó là một hành động bố thí của mình. Thường thường khi mình liệm chim ăn có bao giờ mình thấy quý giá cái hành động đó đâu. Mình bảo cái này đồ dư dư đồ thừa gì, Thành ra cái tâm của mình luôn luôn nó theo cái phân biệt cái này quý, cái này nọ. Thành ra khi nó làm cái hành động bố thí gì mà nó không theo như vậy, cho cái gì quý thì nó mới thấy trịnh trọng, nó mới thấy quan trọng. Còn cho cái gì mà nó coi thường ấy, thì nó cũng thấy cái đó như là mình vất đi. Bồ Tát không có cái tâm như vậy. Tại sao một con chim nó được ăn ấy, nó ăn xong rồi nó khỏe mạnh, nó đập cánh, nó bay, nó hót, tươi cười vậy, mà tại sao không làm một công đức? Thành ra khi mà tâm Bồ Tát nó không phải cứu độ chúng sinh mà còn tạo công đức nữa thì phải nhớ điều như vậy nữa. Thành ra cái vấn đề đó mình phải biết Bồ Tát khác với cái tâm lý của người thiện thế gian ở chỗ như vậy. Và cái điểm quan trọng nhất là không phải là chỉ thấy chúng sinh vui thôi. Không phải là mình là người thấy người khác vui rồi mình vui lây theo. Nhiều khi cái đó nó thành ra là cái anh ham vui. Chứ nó chẳng phải là cái gì hay ho, tốt đẹp gì hết á. Thành ra nhiều khi mà mình không có được phương tiện để làm người khác vui á, mình cũng đâm mình bị phiền não luôn. Thành ra cái đó nó không có cái gì là đạo ông đó hết á. Cái đó nó là một cái tình cảm lẩm cẩm lắt nhắt của mình thôi. Mà mình phải làm với cái nguyện cầu nhất thiết trí. Nhất thiết trí là cái trí huệ biết tất cả, là trí huệ của Đức Phật. Sở dĩ mình làm cái chuyện đó không phải vì mình tìm cái vui, mà ngồi buồn quá rồi cho con chim nó ăn, nó bay bay, nó hót hót thấy vui. Không phải là như vậy. Bồ Tát phải là thấy cái đó. Hay là bảo chứ trời ơi, con chim nó cũng tội nghiệp lắm, nó cũng là loài vật, nó cũng biết sợ chết, nó không biết thích ăn no đủ. Không phải cái tình cảm như vậy. Cái tình cảm như thế nó chỉ là một cái con người thế gian đó. Rồi mình có được đời sống tạm tương đối yên ổn, nó còn dư thừa một chút đó. Rồi mình mới hứng lên, mình mới phát tác cái tình cảm đó thôi. Thế nếu bây giờ mình đồ ăn mình ăn cũng đủ thì đâu mình bố thí cho chim. Và lúc đó mình cũng chẳng thấy là chim hót là vui gì hết. Chim có đến hót mình đuổi đi, mà tao còn đói mình cứ đến hót hót gì. Thành ra cái chuyện đó nó không phải là Bồ Tát, tinh thần của Bồ Tát. Mình đừng có lầm những cái tình cảm lắt nhắt của thế gian đó. Và Bồ Tát làm là vì nhất thiết trí. Bồ Tát bảo là chim có hót hay đến đâu đi nữa ta cũng chẳng mê hết á. Nhưng mà vì cầu nguyện nhất thiết trí thành ra mới tạo cái công đức như vậy. Thành ra cái hành động của mình á, nó phải có một cái ý hướng, nó phải có một cái lý tưởng chính xác. Chứ không phải mình làm, mình mà không có một cái lý tưởng, cái ý nghĩa sáng sủa chính xác thì nó chỉ là một cái phản ứng tình cảm trong con người mình thôi. Khi mình dư thừa, mình thấy nghèo khổ thì mình phát sinh cái tâm thương. Khi mình cũng nghèo khổ thì có thể cái tâm nó biến mất, bởi vì tâm thức mình nó cũng do nhân duyên mà nó tạo ra mà. Rồi nếu mà mình vẫn còn giữ cái tâm đó, cái tâm tình cảm đó mà nó không có hướng đi á, thì mình thành một người lầm cầm. Mình thành một con người mà rồi lúc đó mình sống gần ai người ta chịu cũng được hết á. Ví dụ trong nhà nghèo, ông bố mình đi làm cực khổ lắm mới có cái tiền, ông thương mình lắm, mình là người con thương lắm, bố mẹ mình thương, ông mới nhịn đói, ông mua cho mình cái bánh, mua cho mình cái bánh về mình mang ra mình cho miếng chim ăn cho nó khỏe, cho nó vui, tội nghiệp miếng chim.